tham dự vào cái giới sức mạnh nha. Và là người chủ mà thí chủ của lễ chú giới Shima đó. Cái Shima là cái dòng đai của Đức Phật, hay dòng đai của Phật giáo. Tất cả những tăng sự nào làm ngoài cái Shima, tăng sự đó không thành tựu nha. Phải nằm ở trong Shima mới thành tựu. Cho dù xuất gia, cho dù dân y, cho dù cái gì chăng nữa, thì cái Shima có nhiều dạng. Có một cái Shima lớn nó gọi là Kama Shima, và Shima làng. Trong cái Shima làng này có một cái Shima đặc biệt gọi là Mahasima hay là Bhattasima. Thì trong Mahasima, Bhattasima này đó, hay là Ubosatasima này, tối thiểu cái phòng đó đó, cái nơi đó tối thiểu nhỏ nhất cũng phải là có đủ sức chứa 21 vị bắt buộc, còn lớn hơn nữa không đó. Thì cái nơi đây nè, cho xuất gia tỳ khưu cũng được nè, cho phục vị của vị tỳ khưu mà phạm tăng tàn cũng được nè, phải đủ 21 vị. Nhưng mà tăng sự nào nằm ngoài Shima này không thành tựu. Cho nên hiện nay có một số chùa mà chưa có ký giới Shima đó, làm lễ dân y đó, cái chùa đó chưa có Shima đó, à, xin thưa nha, hình thức là có những y đúng không, nhưng tuyên ngôn nó không thành tựu bởi là ngoài Shima. Cho nên á, có một số chùa đó vì chưa có Shima đó mới dùng chữ tăng làm ranh giới Shima, tức là tất cả những vị tỳ khưu nè ở trong cái đó phải ngồi vô trong cái chỗ này hết rồi cùng tuyên ngôn giao y nha. Thì hình thức là như vậy, điển hình giống như Phật bảo. Phật bảo chưa có cái Shima mà, nên mỗi lần mà dân y á, tất cả mấy ông sư tỳ khưu đều phải tập trung vô chánh điện hả, mới dùng tăng làm ranh giới Shima. Giới điều kiện có một ông tỳ khưu nào mà đi vào trong cái nhà này đó, rồi từ cái chỗ này đó cách ra một giao tuần không có một ông sư tỳ khưu nào đi tới, mà một giao tuần là bao nhiêu số? 16 cái số đúng không? Nếu chùa Phật bảo làm dân y đúng không, tụng tiên ngôn đúng không, thì từ chùa Phật bảo qua khỏi ngã tư Bị Hiền tới gần bến xe miền Đông đó, đừng có ông sư nào lãng giảng. Hiểu chỗ này không? À, cho nên cái hình thức á, thì có ở dân y này kia, cung sứ na, chú mê, bành tê, săn khô vậy đó. Hình thức là vậy, nhưng mà thực chất không có. Hiểu không? Quan hỷ đi. Hiểu chỗ này không? Có hiểu quan hỷ không?
Nắm được chưa?
Cho nên cái ngày ở miền Tây á, là nó từ từ làm ăn đêm. Tại sao làm ăn đêm? Tại sao có 12 giờ mấy ông sư đâu có đi lang thang đâu nữa đâu. Nghe 12 giờ mấy ông ngủ hết trơn rồi đúng không? Có ai mà xách dèm đi bác 12 giờ đêm đâu. Thì lúc đó không có chuyện nào vô. Hiểu chỗ này không?
Cái ngày nó tính toán hết rồi, tại không hiểu cái ngày cái câu nệ nó chuyện đó.
Thưa sư, còn một vấn đề đó, cái y đó sư, mà người ta không vẫn có cắt như hồi xưa, mà tương lai tình nhíu là tình nhíu giả nhíu lại từng dân để có thành tựu
không? Phải cắt ra, mai mà nhíu rồi y đó không thành tựu.
Nhưng mà sư biết hồi đó bây giờ nó
sai luật.
Dạ, nhiều người cứ làm vậy đó, từ những tính không biết, cái thu thỉnh mà tốn tiền đó mà.
Mai nhíu là cho đẹp vậy.
Mai nhíu không có mất công, nhíu nó không có mất công, cắt ra mất công.
xưa kia người ta nhíu cái lẽ hơn, không phải bây giờ đâu.
Quý sư
phải cho
y sư nhíu lại hả? Đây này à,
đỡ
hoài cắt ra
tôi
cái nguyên nhân mà cắt y ra nhíu mới người mới cộm mới cắt ra sao mà nhíu lại thì nó dày một lớp này không cộm nha, nhíu lại thì hai cái miếng này ấy nó đâu có cắt ra đâu, nó chỉ là hai cái nó chồng với nhau thì nó mai lại đúng không, thì cái này mới cộm không, còn cắt ra nó nói liền vậy sao cộm, sở dĩ mà y phải cắt ra không được nhíu lại là một lần nọ đó. Chư Tăng đi hồi đó y chỉ là một miếng vải thôi, mới vải tròn như mấy người Ấn Độ vào mặt á, rồi đi qua một cái khu rừng gặp qua đó đám cướp trong đó ra tấn lột, mà mấy kia đâu có gì đâu, chỉ còn cái mấy bụi mới lột sạch hết, lột sạch hết rồi á mấy ổng đâu có y được đâu, mới để thân lõ thể mới bò bò về chị Duyên nè, bị cái tai hại đó đó. Đức Thế Tôn này nói là nguyên vậy, tại vì nếu y đó mà để nguyên vậy nó còn bán được đúng không, nhưng nếu cắt rời ra nó không bán nữa, nhưng Đức Phật này kêu cắt y ra, cắt y theo cái mảnh ruộng của Ma Cà Tá, ngày lên ngày mới nhìn tâm tăng lục luôn á, phẩm mà y á, ngày mới nhìn cái cánh đồng của xứ Ma Cà Tá, ngày mới nói nè ông ta, như là cái cánh đồng này nó sẽ có những cái quả tốt đẹp, nhưng ngươi hãy nghĩ làm sao á, y của các tỳ khưu cũng giống như mảnh ruộng nữa, ngày ông ta mới về mới á, cho nên mấy cái này á mặc về là sai, nó phải lật ra đại khái, vậy phải mặc y trái, mặc y phải là sai, tức là cái g này á cái này là đang là phải đúng không, phải lật ngược trở lại nó mới nổi cái g lên đúng không, có bây giờ mà ruộng lúa mà cái bờ đê nó tách xuống vàng nhũ làm trên không, cái bờ đê nó làm trên này, cái ruộng lúa nằm dưới này đúng không,
dạ
thì cái đường g chỉ này nó phải là cái bờ đê nó phải nổi lên,
hiểu không, vậy thôi. À, cái bà ruộng, cái bà ruộng đó, cho nên nó phước tiền lại chỗ này nè.
À, giờ chúng ta đó sát tâm, tâm tạo ra xá lợi đồ sắc, còn thứ nhất vẫn là cái đồ mất tiền.
Đoàn thứ hai,
đoàn đây là tám sắc, đoàn thứ hai là đoàn thân tư tri,
khi chúng ta tính chính sắc nha, chúng ta phải ngầm hiểu á, trong cái đoàn sắt là lúc nào nó cũng có cái sắt tư công trong đó, cũng giống đoàn đoàn bất ly, chúng ta phải ngầm hiểu phải có đoàn bất ly tám sắc đặc biệt rồi, tám sắc bất ly rồi, nhưng mà sắc tư không cũng phải có, sắc tư không là cái khoảng giữa của hai cái pháp, nếu đoàn bất ly nhiều khi không có,
nhưng mà khi mà nó kết hợp, ví dụ giờ đoàn bất ly này, đoàn bất ly nó cộng cho thần kinh nhãn mà,
thì giữa cái đoạn ly với thần kinh nhãn nó sát nhau nha, thì cái khoảng giữa cái hở này nó có cái khoảng trống đó. Khoảng trống này được gọi là sắc tư không, mà lúc nào cũng phải có đó, cho nên chúng ta phải hằng ngầm hiểu trong đó có sắc tư không nằm trong đó luôn.
Cái đoạn thông nguyệt ly này nó còn có là tám sắc ly cộng cho thân nguyệt ly không quá nè, nhưng cái đây hầm phải ngầm hiểu là có hư
không.
Thứ hai nữa là đoạn đặc biệt, cái con đó 8 sắc ly cộng cho 3 sắc là đẹp. Đoạn thứ 3 là đoạn ngữ đặc đẹp. Ngữ 8 bất đi cộng cho ngữ tư tri
cái đoạn đặc biệt này, từ ngữ đặc biệt này nó có 3 cái
không anh à, từ ngữ đặc biệt nó cộng thêm cho 3 đặc biệt nữa à, nó có 3 đặc biệt nữa
tức là cái miệng này nó có sắc mềm, nó có sắc nhẹ. À, nó có sắc thích hợp nhưng mà nó không có tiếng âm thanh. Đây là cái trường hợp mà mấy đứa trẻ nó miếu á, nó miếu á mà nó không khóc thì cái miệng nó có méo không? Miệng mà miệng nó có méo, miệng nó có nhếch nhác nó miếu miếu á thì nó có sắc nhu trong đó không? Có không? Nó có sắc mềm trong đó không? Nó có sắc thích ứng trong đó không? Nó muốn biểu rồi, nó sợ quá, miếu để biểu lộ cái sợ của nó đúng không? Nhưng mà có âm thanh chưa?
Chưa.
Thì cái đoạn này được gọi là đoạn ngữ đặc biệt. Tại nó chưa âm thanh mà. Mà cái miệng nó miếu miếu phải là ngữ miếu tri không? Khi mà quý vị ngáp á, phải không? Ngáp cái miệng có hả ra không? Nghe miệng hả ra phải là ngữ biểu tri không? Có âm thanh chưa? Dạ, có cái sắc nhu trong đó không? Có sắc mềm trong đó không? Có sắc thích ứng trong đó không? Ai ngáp á, khi nào ngáp là biết mình đang có cái đoạn ngữ đặc biệt. Nghe nó rõ ràng vậy, cái gì đâu mà khó đúng không?
Lần thứ 5 còn thân đặc biệt thường tình thì chúng ta chỉ có thân biểu tri mà thôi,
đi đứng nằm ngồi thôi. Những cái đoạn thân đặc biệt này á,
nó bao gồm là 8 bất ly cộng cho thân ngữ tri cộng cho 3 đặc biệt. Đây là trường hợp
của những vũ nữ khi múa. Khi vận động mà bước tới bước lui phải là thân ngữ tri không? Nhưng mà biết bước sao cho đúng nhịp phải không? Nghe rồi nếu mà xuân thì cà giật đúng không? Nếu nhảy điệu xuân á nè, còn xì lô thì 1 2 1 2 đúng không? Xì không biết nhảy đâu nè. Mua một sách dạy khiêu vũ á, nó vẽ mấy hình á, mình biết 1 2 1 2 nhịp nó 1 2 thôi, lắc qua lắc lại sao đúng nhịp 1 2 thôi nè. Nhanh chút xíu nữa gọi là xì lô rốc.
Vậy thôi. Thì cái đoạn này được gọi là những cái vũ nữ rồi đó, những cái con mà nhà vũ công múa hát rồi đó. Ai mà coi Paris by Night thấy rõ đó. Phải không? Thì cái này đó là đoạn thân đặc biệt. Nó ngoài thân biểu tri ra nó còn có 3 sắc đặc biệt này. Ví dụ Hưng mình te nó nhảy hoào hoào đó. Biết Vũ Hưng không?
Nguyễn
Hưng. À Nguyễn Hưng nhé, quên. Nói sai cũng biết thì mình sai. Chữ sáu là đòn, ngữ thân đặc biệt. Thì rồi nãy còn đó là 8 bước đi, cộng cho ngữ biểu đi, cộng cho hình, cộng cho đặc biệt.
Đây là trường hợp những ca sĩ khi hát có lên bổng xuống trầm, trở lên bổng xuống trầm đó là đặc biệt. Nhưng mà khi cái hát cái muộn miệng có uốn éo không? Đó, đó là ngữ biểu. Ngữ biểu trì nó phát ra âm thanh không? Đó, cái âm thanh của nó cũng du dương hoặc là nó gì kia đó, nó gọi là thanh đặc biệt. Nó giống như mà có những cái bản nhạc nó phải lái xuống, nó đen lên nó lái xuống, nó lái sao đó tùy. Nó chuyện đó của những nghệ thuật thứ bảy không phải của sư nghe.
Đại khái vậy thì cái đoạn này gọi là ngữ thân đặc biệt, đó là sáu bậc sắc. Nhưng mà tóm lại thì tâm tạo ra năm sắc, đó là hai biểu trì cộng ra ba đặc đặc biệt qua sáu sắc nhé, và hình.
Tâm có tạo ra âm thanh không? Tâm có tạo ra âm thanh không? Cái gì nói có phải là có âm thanh không? Tâm muốn nói thì nói ra từ đó đúng không? Còn nếu mà nói mà không có sắc đặc biệt này thì nó chỉ có âm thanh mà nó không có rõ tiếng. Có nhiều người không có sắc đặc biệt á, họ muốn nói nhưng mà nó họ muốn nói theo giọng gà nhưng mà giờ không có sắc đặc biệt, đúng không? Hiểu cái này không? Chứ cái âm thanh con gà kìa nó không có lộ rõ mà nó éo éo. Người này không có sắc đặc biệt. Người mà có nói tiếng khào khào á, nhất là mới cái người nữ mà tiếng cái gì, giọng nói mà khào khào đó, có không? Có những người nữ vậy không? Nó giọng nói giống như đàn ông đó thì tướng pháp nó gọi là âm thanh nữ đới. Người này khổ suốt đời, cái nhân tướng học nói vậy. Nhân tướng học nói nha, còn giáo chưa nói đó, giáo không nói đó. Gọi là âm thanh nữ đới, tức là tướng người nữ mà âm thanh người nam. Đó là tâm tạo ra sáu sắc. Bây giờ lấy sắc rồi tiếp tạo. Thời sắc thời tiết này nó có hai loại. Một là thời tiết minh tâm, tức là vào cái sắc na dưới họ, vào cái sắc na tục sinh không, qua sắc na thứ hai là bốn phần. Thì ra trong cái sát na thực sự này nó có sắc đẹp chưa? Có chưa? Nó có đoàn vật, đoàn ý vật, đoàn thân, đoàn tính rồi đúng không? Thì cái chất nóng lạnh của cái đoàn này nè, nó mới tạo ra một loại sắc đó. Cái sắc này gọi là sắc âm dương nghiệp. Sắc âm dương nghiệp này gọi cái khác là sắc nghiệp hay sắc thời tiết. Âm dương chính là thời tiết nữa, do nghiệp tạo. có thời tiết do nghiệp tạo, là nó sắc thời tiết bên trong mình, còn cái nóng lạnh bên ngoài nó gọi là thời tiết bên bên ngoài.
Cái thứ hai nữa là thời tiết bên ngoài, cái thời tiết ngoài khi cái thời tiết ngoại bên ngoài nóng lạnh ấy, nó xâm nhập vô cái thân chúng ta
và nó sẽ kết hợp với thời tiết nội này, nó tạo ra một loại sắc thời tiết khác nè. Thì cái sắc thời tiết mà khi ở bên ngoài mà nó nhập vô người mình á, quý vị có bao giờ bị trúng gió không? Nắng quá có đổ mồ hôi không? Thì cái mồ hôi đó nó là kết hợp giữa sắc thời tiết bên trong và sắc thời tiết bên bên ngoài, nó tạo ra một loại sắc đó. Nhưng cái mồ hôi đó là nằm bên trong hay bên bên ngoài? Mồ hôi nằm bên trong bên ngoài? Những giọt mồ hôi trước đó nằm bên trong bên ngoài? Bên trong. Thì cái sắc này á, nó gọi là sắc thời tiết. Mặc dù bên ngoài nó kết hợp với thời tiết bên trong, thì sau khi nó chuyển hóa xong nó trở thành là thời tiết nội. Cái mồ hôi mà ở bên ngoài, mồ hôi ngoài nó thấm vô trong được, từ bên trong nó thấm ra ngoài nhé. Nè, lạnh quá da mình cứ nhăn lại không? Lạnh là thời tiết bên ngoài đúng không? Nó xâm nhập vô đúng không? Mà trong cơ thể mình có lạnh không? Trời lạnh bên ngoài đúng không? Nó xâm nhập vô thân mình đúng không? Bên trong mình đã lạnh không? Bên trong có lạnh không? Thời tiết bên ngoài lạnh đúng không? Khi mình đưa tới dùng lạnh, mình có bị lạnh không? Cái lạnh đó bên trong bên ngoài? Nếu bây giờ cái lạnh đó bên trong bên ngoài? Bên trong. Tại vì nó đã xâm nhập vô bên trong rồi nên nó trở thành là cái sắc thời tiết nổi rồi, hiểu không? Lạnh có rung không? Cái rung đó là cái gì? Cái rung đó là cái gì? Lạnh có rung lập cặp gì không? Cái rung lập cặp đó là sắc gì? Sắc gì? Cái rung lập cặp này nè, có muốn rung không? Có nhiều người có muốn rung không? Không rung mà tại cũng rung không? Thì nó gọi là thân vị trí được. Thân vị trí là tôi muốn làm chuyện đó tôi mới làm này đúng không? Còn này tôi không muốn làm mà cái hai cái hàm răng cái lực cũng lúc cấp đúng không? Vậy sắc đó là sắc gì? Sắc đặc biệt.
Nó là sắc đặc biệt, những cái này không? Này sắc thời tiết này tạo ra sắc đặc biệt. Cộng do sắc hình.
Gió thổi cây này chạm cây kia, gió thổi cây này chạm cây kia, nó có ra âm thanh không? Có không? Tiếng gió rì rào, tiếng gió gầm thét, đúng không? Cái gió này nó phải do tâm tạo không? Tiếng gió này phải do tâm tạo không? Phải do vật thực tạo không? Phải do nghiệp tạo không? Đúng không? Vậy thì chỉ còn cái thời tiết tạo thôi. Sắc pháp sanh lên do bốn nhân đúng không? Mà cái tiếng ầm ĩ đó, tiếng sóng biển đó, cái tiếng sóng biển đó phải do tâm tạo không? Phải do nghiệp tạo không? À, phải do tâm tạo không? Vậy thì nó chỉ còn là ế quên, nó có do vật thực tạo không? Cũng không. Vậy thì nó chỉ còn có thời tiết thôi. Có bao giờ mình đố gì nóng quá nọ, nóng quá cái nọ cái bùm không?
Dạ,
có không? Cái bùm đó có phải là chất nóng, chất lạnh nó làm ra không? Chất nóng làm ra không? Mà cái bùm đó có phải là âm thanh không? Không phải à?
Dạ phải.
Nếu phải vậy thì nó thuộc về sắc thời.
Là tiếng. Nó tạo ra sắc đặc biệt không?
Rung rẩy là sắc gì? Sắc nhu. Tướng đâu có rung rẩy được, đúng không? Mà rung rẩy có nhẹ nhàng không? Đó. Nó có thích đứng không? Có luôn. Tại vì mình không thích đứng với tâm, nhưng mà thích đứng với nó. Nó phải nhịp. Đúng không? Các bụi mệt nhòi gõ nhịp không nguôi hả? Và không?
Có phải vậy không? Thì nó tạo ra là bốn đoạn. Thứ nhất là đoạn ti, thứ hai là đoạn tinh, thứ ba là đoạn niệm. Đoạn gì nữa đây? Nó bốn đoạn nhưng mà chúng ta nhớ nó chỉ có sắc đặc biệt và tinh thôi.
Mà đủ rồi
nha. Rồi chúng ta đi qua lập tơ cái đoạn thứ tư, đoạn gì đó.
Đoạn thứ tư đoạn gì? Lập ra đó đây. Sắc thời tiết có bốn đoạn tạo đó. Không thấy hả? Sắc vô nghiệp tạo ra thời tiết tạo của bốn đoạn. Đoạn tinh đặc biệt hả? Tại sao tinh đặc biệt rồi? À đúng rồi, đoạn tinh đặc biệt đúng rồi.
Có đoạn tinh đặc biệt nữa. Bây giờ chúng ta qua sắc một phần. Đẹp ra.
Trời ơi, học vậy chết rồi trời, không biết là thế nào nữa. Cái đâu gì? Đó là thế này, gồm đó là sắc bút lê nè, sắc thinh nè, sắc đặc biệt nè, thinh đặc biệt. Đoạn thinh đặc biệt.
Rồi. Và chúng ta chỉ nhớ là sắc do thời tiết tạo thì chỉ có sắc thinh và ba sắc đặc biệt thôi. Bây giờ sắc vật thực. Vật thực có hai loại là vật thực nội.
Là bên ta, bên trong chúng ta vẫn có cái loại vật thực nội để nó nuôi dưỡng. Mới về á,
mỗi cái đoàn nghiệp này, mỗi cái đoàn mất đi, chúng ta thấy cái đoàn mất đi là nó có gì? Tứ đại đúng không? Cộng do sắc, mùi, vị đúng không? Và vật.
Trong chúng ta lúc nào nó cũng có những đoạn mất đi hết đúng không? Đoạn mất đi nó kết hợp với thần kinh nhãn thì nó tạo ra là đoạn nhãn đúng không? Đoạn mất đi này kết hợp với sắc đặc biệt thì nó tạo ra đoạn đặc biệt đúng không? Nhưng lúc nào cũng có loại vật thực này hết. Thì cái vật thực này gọi là vật thực nội. Và đà bậc thực nội này nó được cái dưỡng tố từ bên ngoài. Cái bậc thực này nó thật sự
nó chính là cái ô cha, cái dưỡng tố mà ô cha cũng là dưỡng tố thôi.
Cái quan trọng là cái dưỡng tố chứ không phải là cái miếng ăn chúng ta. Cái miếng ăn chúng ta nó không quan trọng bằng cái dưỡng tố trong đó. Có nhiều người ăn một chén cháo loãng buổi sáng khoảng chừng 10-15 phút sau đã đói rồi. Nhưng nếu người đó vào buổi sáng húp một chén súp thì có thể no tới 2 tiếng đồng hồ sau. Tại sao vậy? Tại vì trong cháo nó không có dưỡng tố nha, mà trong súp nó có dưỡng tố. Cái bậc thực là muốn chỉ cái dưỡng tố này nè, chứ không phải cho thức ăn thức uống mình đâu. Thức ăn thức uống mình nó không quan trọng, cái quan trọng là có dưỡng tố hay không dưỡng tố mà thôi. Cái người suy dinh dưỡng dù ăn cái cách mấy chăng nữa, dưỡng tố nó không hấp thụ được, người nó cũng vẫn cứ vậy nè. Cái người mà bị tật bẩm sinh là cái nơi đó cái dưỡng tố nó không vào để nuôi dưỡng. Mấy cái người mà bị tật bẩm sinh hoặc là trong quá trình mà khi sinh ra nó có một cái biến cố nào đó mà nơi đó bị chai lì, cho nên dưỡng tố bên ngoài không cung cấp được nữa, cho nên nó không phát triển cho đó, ở chỗ đó sẽ bị tụ tập. Mà trong thời Bồ Tát chúng ta đó, có một lần cái ngày là một thuyền trưởng, ngài có tên là Sparaka. Nhưng mà ngài rất là giỏi về hàng hải, nhưng mà thời gian làm hàng hải mắt ngài bị mù. Thì ngài đem cái kiến thức của mình để một vụ đức vua đó, thì có người mang tới cho ngài một con voi đen kêu quý, đề nghị đức vua đó là làm vương tượng. Ngài mới rờ thân voi xong ngài nói là con voi này đó bị dị tật chứ sao. Lúc nó sanh ra đó, bởi vì con voi mẹ yếu nên không cõng được con voi con trên, cho nên để con voi như con á nó ngồi dưới đất nè. Thì do ngồi đất cho nên nó bị dị tật ở phía sau, chân nó rất là yếu, chân rất là yếu. Ra điều này nói giải thích là tại vì do cái dưỡng tố nó không đi tới đó được, nó chặn rồi. Cái ngồi xuống nó dưỡng tố thì xuống nó chặn rồi, nó không có nuôi dưỡng cho nó. Lâu dần chỗ này giống như có một bức tường ngăn dưỡng tố bên ngoài không xâm nhập vô. Nên quý vị thấy là những người bệnh á, mà khi mà cơ thể mà nó không hấp thụ được dưỡng tố đó thì người đó sẽ chết. Họ chết do thiếu dưỡng tố chứ không phải chứng bệnh là phải rồi, nhưng mà đó là một điều kiện. Mấy người nằm mà bệnh á, mà khi mà bác sĩ nói bây giờ chích thuốc vô nó cũng không có, nó cũng không có hấp thụ được. Vô nước biển, biển cứ trào ra nó không hấp thụ. Đó là do dưỡng tố ngoại nó không có vô được cái người, cho nên không có nuôi được cái dưỡng tố ở bên trong. Mà dưỡng tố bên trong mà không có ở bên ngoài mà tiếp tế vô thì nó sẽ chết, nó sẽ chết. Cho nên những gì nhập thì diệt, 7 ngày không ăn uống đúng không mà vẫn tồn tại đúng không, đó là nhờ cái vật thực nội. Nhờ vật thực nội là cái dưỡng tố bên trong mà nó nuôi. Nhưng mà qua thứ 8 mà không có dưỡng tố bên ngoài đưa vô là ngày nó sẽ chịu chết. Cho nên những vị nhập thiền viện xong rồi xả tiền ra quán xét coi ai có duyên lành, thấy có duyên lành rồi, người này có niềm tin với ta không, có cúng dường gì đến tay không, ngày mới đi tới. Có niềm tin mà không có cúng dường thôi chờ đi nhé, hãy đợi lần sau nè. Bởi vì ngài đang cần duy trì mạng sống đúng không, thì bắt buộc phải có một số vật dưỡng tố bên ngoài tiếp tế vào. Mà gặp ngài cái cách tay giờ gặp ngài cũng quan hệ quá, lại ngài xong ra đi thì lúc đó ngài sẽ nói hãy đợi lần sau. Hiểu chỗ này không? Tại vì 7 ngày qua đã qua rồi thì vật thực nội của ngài đã bị hao hụt rất là nhiều, trầm trọng. Phải cần cái vật thực ngoại đem vào, tức là dưỡng tố bên ngoài đem vào nghe. Thì vật thực này có hai loại nè, là
Phật cực nội và Phật cực ngoại.
Nhóm này nó có hai nhóm là nhóm bất ly.
Sáu Phật tập tạng có hai nhóm là nhóm bất ly. Hay là đoàn bất ly. Và đoàn đặc biệt. Nhóm đặc biệt này gồm có là 8 bất ly cộng ra 3 đặc biệt. Và điều này chúng ta thấy trật tự bên ngoài rất là rõ ràng.
Nghe. Bắp cải nó mềm không? Cái bắp cải nó mềm không? Không mềm hả?
Như vậy sắc độ thuận này nó chỉ có sắc do một tình tạo là cái ba đặc là ba đặc biệt. Sau khi chúng ta liệt kê nó vậy xong á, thì bây giờ chúng ta coi sắc ba nhân tạo là sắc nào. Sắc ba nhân tạo ở đây chúng ta sẽ thấy có sắc thân không, đúng không? Không quên, thân không là bốn nhân tạo rồi.
Sắc ba nhân tạo thì chỉ có coi sắc nghiệp thì có sắc là tự đúng không? Sắc nghiệp có sắc đặc biệt đúng không? Nãy chúng ta liệt kê hết rồi đó. Nếu tổng quát cái sắc nghiệp nó tạo ra bao nhiêu sắc, nghiệp tạo ra bao nhiêu sắc, 9 sắc đúng không? 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính đúng không? Cái gì nữa? Thì sắc mạng nguyện, sắc thần ý vật đúng không? Thì trong đó không có sắc đặc biệt gì đó đúng không? Phải chưa?
Rồi. Bây giờ sắc ba nhân tạo chúng ta liệt kê, chúng ta thấy nè, nhân nghiệp đó là chính sắc nghiệp đúng không? Đúng chưa? Bây giờ tâm có gì? Hai biểu tri đúng không? Đúng không? Ba đặc biệt đúng không? Cộng ra tinh đúng không?
Tôi lại kê lại mà.
Dạ. Bây giờ thời tiết, thời tiết là có gì? Tinh đúng không?
Có tinh chứ có đặc biệt.
Có đặc biệt không?
Có đặc biệt không?
Có không? Bây giờ mình thử.
Mà lần chúng ta có gì? Ba đặc biệt đúng không?
Chúng ta lượt trở lại cái ấy rồi chúng ta đào tạo tổng kết lại.
Thì sắc nghiệp do nghiệp tạo có chín loại đúng không? Và sắc do tâm tạo nó hai điều biểu đi đúng không? Ba đặc biệt đúng không? Dạ, thân hơn đúng không? Sắc thời tiết là do sắc có sắc hình với ba đặc biệt đúng không? Bây giờ sắc vật thực có ba đặc biệt đúng không? Còn gì nữa không? Còn gì nữa không?
Như vậy ở đây chúng ta sẽ liệt kê ra, kéo ra ba sắc ba nhân tạo.
Thì ở đây chỉ có loại ba đặc biệt thôi đúng không? Sắc ba sắc đặc biệt này do tâm tạo cũng có đúng không? Không quên. À, do tâm tạo cũng có đúng không? Do thời tiết tạo cũng có đúng không? Do vật thực tạo cũng có đúng không? Phải sắc này thì sắc do ba nhân tạo không? Đúng không?
Rồi bây giờ sắc bốn nhân tạo.
Thì nó có tám bất ly đúng không? Cộng ra hơn
Như vậy sở duyên trong phần này chúng ta lược ra rồi, chúng ta mới tìm ra được thấy là sắc ba nhân bảo chỉ có ba sắc đặc biệt, đúng không? Sắc bốn nhân tạo là tám bất ly với hư, được không?
Ở chỗ này nè, nghiệp nè, nó bao nhiêu còn đó nè. Nếu cái đòn đó nó tám bất ly đúng không, cộng cho thần kinh nhãn đúng không, nếu cộng cho sắc thần quyền đúng không,
đúng không?
Mà khi cái này kết hợp với thần kinh nhãn nó phải có cái kẽ hở đúng không,
có thể là có một cái lưu thông đúng không?
Dạ. Hoặc là thần kinh nhãn kết hợp sắc bản nguyện trong đó,
bởi vì nó đâu có hòa tan với nhau được đâu. Hai loại sắc pháp không bao giờ có thể cảm thấy hòa tan nhau, chỉ đặt sát nhau thôi. Nhưng mà khi nó có một kẽ hở, nó sắc giao giới thì chính kẽ hở này chính là hư lưu thông.
Vậy lưu thông thì do nghiệp tạo được không?
Được không?
Tại nó nằm trong cái đoạn này mà, nó do tâm tạo ra được không?
Được không?
Được. Nó do tâm
tiết được không?
Nó do
tâm tự được.
Như vậy tám bất ly bất bụng có trong ba bốn rồi
hả? Bất bụng phải có rồi. Nếu nó có trong đoạn nghiệp thì do nghiệp tạo đúng không?
Nó có trong đoạn tâm do tâm tạo đúng không?
Bất bụng phải có nhé. Cái đoàn tâm là bắt buộc phải có tám sắc bất ly phải có mặt đó để
kết hợp với
thân biểu tri hay là ngữ biểu tri đúng không?
Dạ.
Nếu do là
tâm tạo, nó do thời tiết tạo,
nó do là thời tạo, như vậy là sắc
bốn nhân tám bất ly cộng nhân hư thì sao
nè? Cho nên sở duyên nó chỉ là sắc ba nhân và sắc bốn nhân tạo.
Bây giờ chúng ta lý giải cho này để có câu hỏi. Nhà sắc ba nhân tạo này chúng ta liệt kê ra nó chính là ba sắc đặc biệt đúng không? Bốn nhân tạo đó là bất ly đúng không? Cộng ra đúng không, đúng không?
Và sắc một nhân tạo thôi, sắc không có nhân tạo, là không có nhân nào tạo ra sắc đó mà nó có mặt. Không có nhân nào tạo ra sắc đó mà nó có mặt, đó là sắc gì?
Không có nhân nào tạo ra hết mà nó vẫn có mặt. Nó có ghê. Tự nhiên sinh ra à? Đây phải sắc đó không?
Dạ.
Vậy phải là sắc đó không?
Dạ.
Mà nó có nhân nào tạo không? Nó chỉ là nó tự đây đến biến lên thôi, đúng không? Sắc không nhân tạo là sắc gì? Và sắc gì? Bảo nó không nhân tạo cũng được,
bảo rằng nó là nối tiếp của bốn nhân kia cũng được, không sao nè.
Nhưng mà nếu sắc này nó đang già lão đúng không?
Nó đang già lão đúng không?
Sắc này nó đang nó bị diệt đúng không? Tâm có sinh lên có ủng hộ nó cũng
không được. Bản lan già rồi cái đâu có làm cho nó tăng trưởng được nữa đâu. Sắc này đang chuẩn bị nó cằn cỗi rồi đúng không? Cái cây mà cằn cỗi có bốn phân cách mấy, cây đang khô có bốn phân cách mấy, nó cũng không có thể nào tươi tốt lại được. Người mà già quá rồi thì dù uống thuốc bổ cũng vậy thôi. Hiểu chỗ này không? Nó đang ở trên đường thoái hóa mà. Thì tâm có sinh sao cũng không thể ủng hộ được nó, không làm cho nó tăng trưởng được. Mà sắc nó diệt rồi thì cũng càng không ủng hộ nữa đúng không? Cho nên sắc này nó không thể là sở duyên cho
sắc
Sinh hậu duyên là gì? Sinh hậu duyên là tâm sinh xa đúng không? Ủng hộ cho sắc pháp sinh trước đúng không? Được vững mạnh. Nhưng cái này đang xuống cấp mà dù tâm sinh sao hay không sinh lên, cái này cũng vẫn xuống cấp.
Khi mà nó sách nó đang già cỗi rồi, càng lúc càng già cỗi thì tâm nó sinh sao lên cũng không ủng hộ được nữa.
Nha.
Như vậy thì sách việc này không tính tới diện nó diện rồi, cho nó không là sở duyên của
sinh hậu duyên. Sinh hậu duyên là tâm sinh sao ủng hộ sắc pháp trên trước được vững mạnh đúng không? Mà giờ sắc pháp này nó không thể vững mạnh được nữa, tâm sinh ra cũng không có làm được đúng không?
Giờ sắc một nhân tạo, sắc một nhân tạo đây chúng ta có là sắc nghiệp đúng không?
Đó là lựa cái bản hồi nãy, bây giờ
sắc nghiệp nè, để nó chính sắc nghiệp đúng không? Rồi tâm nó là hai chữ chi đúng không?
Dạ.
Và cộng ra
ba sắc đặc biệt.
Cái gì? Ba đặc biệt đúng không?
Chính sắc linh
vật thật nó lên thành tiết. Thành tiết là ba đặc biệt đúng không?
Dạ.
Nhà thinh đúng không?
Phải không?
Vật thật thì nó là ba đặc biệt đúng không?
Thì bây giờ chúng ta thấy nè,
sắc nghiệp mấy nhân tạo? Sắc một nhân tạo chỉ có sắc nghiệp này đúng không? Cái gì nữa? Chỉ có
sắc nghiệp thôi đúng không? Một nhân tạo mà.
Vậy sắc nhân tạo chỉ có sắc nghiệp thôi.
Rồi.
Hai người hiểu kỳ đâu, hai người hiểu tâm nè. À, sắc tâm luôn đúng rồi. Sắc một nhân tạo, sắc nghiệp và sắc tâm đúng không? Sắc biểu tri. Tại vì nếu sắc tâm nó còn có ba sắc biệt nữa đúng không?
Đó, bây giờ sắc ba nhân tạo.
Sắc hai nhân tạo. Hai nhân. Mà khác gì?
Tâm
này là nó sắc tinh nữa này đúng không?
Dạ.
Rồi. Ở tiết cũng có sắc tinh nữa đúng không? Còn thật có sắc tinh không? Không đúng không? Này hai nhân là sắc tinh đúng không?
Giờ sắc ba nhân nào?
Là ba sắc đặc biệt. Mà sắc bốn nhân tạo là tám bức ly cộng nhân tư.
Nhà chúng ta liệt kê tới đây là đúng chưa?
Trong sách ba nhân tạo này, ngoài ra nó còn có bốn nhân tạo này, nó lại cũng còn có hai loại sách nữa
nha. Đó là sách
tinh và sách tiết đúng không?
Đúng không?
Sách sinh này nó nằm trong sách tâm cũng có,
mà sắc nghiệp cũng có, sắc vật thực cũng có, sắc thời tiết cũng có.
Sắc không nhân tạo nó không không là sở duyên,
bởi vì tâm sinh xa phải ủng hộ cho sắc pháp sinh trước đúng không? Mà sách đang thời kỳ già lão, đang thời kỳ bị chấm dứt rồi thì nó không nằm trong sở duyên của sinh hậu duyên nữa, đúng chưa? Không ý chưa?
Bây giờ có sắc mộng nhân tạo có sắc nghiệp đúng không? Sắc nghiệp này,
sắc là do nghiệp tạo, nó không ảnh hưởng gì tới tâm này. Nó không ảnh hưởng gì tới tâm hết. Nè, mà sắc nghiệp nó sẽ diễn tiến theo cái chiều nghiệp lực của nó đi. Nó đi theo cái quy ước, quy luật của nghiệp của nó mà thôi. Tâm muốn cũng không được, nó cái nghiệp nó sanh lên, con mắt mờ, tâm muốn cho con mắt sáng cũng không được. Nè, cái nghiệp nó sanh lên, sắc nghiệp sanh lên, thần kinh nhĩ nó bị lãng đúng không? Mấy người già bị lãng là cái gì? Tâm muốn thần kinh nhĩ tỏ lên cũng không thể được. Điều này nói gì, nói như thế nào, tức là sắc nghiệp nó sanh lên, nó đi theo cái hướng của nó đi, mà tâm không thể can thiệp vào. Nhưng mà ở đây sanh hậu duyên đó là tâm sinh lên, tâm sinh lên để ủng hộ, để làm cho sắc pháp sinh trước được vững mạnh đúng không? Nhưng bây giờ trường hợp này tâm sinh lên, cái sắc thần kinh nhĩ nó đang lãng, nó đang yếu đúng không? Tâm sinh lên ủng hộ được nó, nó tỏ trở lại không? Thì nó chạy, tại vì nó cái nghiệp lực nó sẽ chạy theo cái đường hướng riêng của nó, mà tâm không thể can thiệp vào. Mà ở đây năng duyên nó chính là cái tâm sinh sao đúng không? Để nó ủng hộ cho sở duyên sinh trước để vững mạnh. Nhưng bây giờ cái nghiệp nó đi theo chiều hướng của nó rồi, tâm không thể can thiệp vô. Thì cái ngày của ví dụ giống như cái dòng sông vậy, nó cứ xuôi theo cái dòng sông nó chảy đúng không? Thì nước ra ở hai bên bờ đó, thì dù cho cây trái có mọc lên trước khi dòng sông này chạy tới, hay là cây trái có mọc lên sau dòng sông này chạy tới, thì dòng sông không ảnh hưởng. Mà cái cây trái mọc lên trước hoặc là cây trái mọc lên sau ở dòng sông đó, ở cạnh dòng sông đó, bờ sông đó, cũng không giúp cho bờ sông được, không giúp cho dòng sông được. Thì dòng sông ví như sắc nghiệp đúng không? Tâm giống như là cây trái, tâm có sanh lên sau hay tâm sanh lên trước thì cũng không có làm cho ảnh hưởng tới cái dòng sông. Hiểu chỗ này không? Cho nên sắc nghiệp này nó không là sở duyên cho sinh hậu duyên. Sinh hậu duyên là tâm nó sanh sau, nó ủng hộ cái sắc pháp lên trước. Mà cho dù rằng cây này sinh sau, nó cũng không ủng hộ được cái dòng sông này, không làm cho dòng sông nó tốt hơn. Để dòng sông dưới sắc nghiệp, hiểu cái này không? Có hiểu không? Cho nên sắc nghiệp này hai nhân tạo cũng không có. Một nhân tạo nó cũng là sắc nghiệp này, nó không có là sở duyên cho hậu sinh. Bây giờ sắc hai nha, sắc thân. Sắc thân. Sắc thân, điểm thứ nhất, sắc thân này nó do tâm tạo đúng không? Sắc thân này một nhân nó do nhân tạo à? Một nhân thứ hai nữa nó do thời tiết tạo đúng không? Đúng không? Nói nó do thời tiết tạo thì tâm với thời tiết đâu có ảnh hưởng. Không lẽ tâm nhờ mình tạo cái âm thanh á, tâm này nó muốn âm cái tiếng sấm kia đừng có sấm được không? Mà tiếng sấm nó phải là âm thanh của thời tiết không? Nhìn đối với thời tiết bên ngoài, âm thanh bên ngoài với tâm này nó không có liên hệ. Cho nên ra sắc là do âm thanh mà do thời tiết tạo, nó không là sở duyên của hậu sinh gì. Bởi tâm muốn cái âm thanh này nó nhỏ, cái tiếng động nó nhỏ cũng không thể được. Hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Hiểu. Rồi.
Bây giờ sắc thân này do tâm tạo, mà sắc do tâm tạo thì đồng sinh đồng diệt của tâm.
Sắc này do tâm tạo thì nó phải đồng sinh đồng diệt của tâm, đúng không? Thì nó đã đồng diệt với tâm thì nó không phải là sinh trước tâm, để mà nó không thể sinh trước tâm để tâm sinh sau ủng hộ cho nó. Nắm được ý của chỗ nào nói chỗ này không? sinh hậu duyên có nghĩa là tâm sinh sao ủng hộ cho sắc pháp sinh. Nhưng mà sắc thân này là sắc do tâm tạo cho nó đồng sinh với tâm đúng không? Thì làm sao mà tâm sinh sao mà ủng hộ nó sinh trước được? Do đó sắc thân do tâm tạo này cũng không là sở. Tại vì nắm được chưa? Rồi.
Bây giờ chúng ta chỉ còn có sắc ba nhân hay là sắc bốn nhân có sinh tiến. Bây giờ sắc ba nhân sắc đẹp sắc đặc biệt này do thời tiết tạo thì không ảnh hưởng tới tâm
nên là sắc thời tiết, sắc đặc biệt do thời tiết tạo không phải là sở duyên có hậu sinh duyên nè.
Sắc thời tiết không phải sắc đặc biệt do vật thực tạo. Nó cũng không ảnh hưởng tới tâm.
Tâm với cái vật thực ngoại này đâu có ảnh hưởng gì nhau đâu, đúng không? Đúng không? Thành ra thì ba sắc đặc biệt này do vật thực tạo, nó tâm nó không có liên hệ gì hết, cho nên nó sẽ không là sở duyên của sinh nội duyên. Nắm được ý này chưa?
Bây giờ sắc đặc biệt này do tâm tạo thì cái đời sống ba sắc đặc biệt này đó là 51 sắc đa tiểu đúng không? Ngay cái tâm thứ nhất, tâm thứ nhất, tâm này nó tạo ra ba sắc đặc biệt đúng không? Ba sắc đặc biệt này sau cái tâm này diệt đi, tâm thứ hai sanh lên đúng không?
Khinh nhu với tích nghiệp nè,
thì tâm thứ hai sanh lên, ba sắc đặc biệt còn tồn tại không?
Còn tồn tại không? Còn tồn tại không?
Tâm thứ hai là ủng hộ cho ba sắc này được không?
Được không? Chú đang nói vậy đó, đang muốn chứng tỏ mình khó chịu á, chú nói nghe không? Thì cái đó phải là đặc biệt không? Tức là cái gần giọng ấy, nhưng mà cái, tôi nói có phải là cái sắc đặc biệt đó nó sanh ra rồi chưa? Ở tâm trước á nó sanh ra chưa? Tôi nói nghe chưa, cái này phải đặc biệt, nó còn tồn tại không? Mà đặc biệt này do tâm nó dẫn đi không, nhưng mà tâm sau chứ không phải tâm trước gì rồi. Nhưng mà sắc đặc biệt nó vẫn còn tồn tại, 51 sắc đa tiểu đúng không? Thì cái tâm cái sau này nó ủng hộ cho cái sắc đặc biệt sinh trước đó được vững mạnh, lớn mạnh được không?
Dạ được.
Thế thì bây giờ sắc đặc biệt này nó chính là sở duyên của là hậu sinh duyên. Nắm giỏi chỗ này không? Mình đang nói vậy tự nhiên mình lên bổng xuống trầm á. Rồi xin nói các vị nghe không? Nghe không? Có phải cái dạng đặc biệt không? Mở ra ý tạo không? Tâm tạo không? Hiểu chưa? Có nắm được không?
Thì ba sắc đặc biệt mới chính là sở gì? Đồng thời cái tiếng và tiếng sinh và tiếng này nha, nó chỉ có mặt ở sắc na sinh của tâm mà thôi, ở sắc na sinh trụ nghiệp. Cái sinh và tiếng này nó chỉ có sanh ra đồng sanh với cái sắc na tâm này thôi.
Nếu ở sắc na trụ á, tâm nó yếu rồi, nó không thể sinh sắc pháp được, xin lỗi.
Cái sắc đặc biệt này nó chỉ sinh ra ở sắc na sinh này mà thôi,
sắc na sinh của tâm mà thôi. Nhưng mà sắc na trụ và diệt, sắc na diệt thì nó không thể sinh ra được, mà sắc na trụ nó đã yếu rồi, cho nên
cái sắc ba sắc đặc biệt này hoặc là cái ba sắc đặc biệt này do tâm sinh ra, nó chỉ ở sắc na sinh mà thôi, nó không ở sắc na trụ hay sắc na diệt của tâm. Tại vì tâm nó diệt rồi đâu có sinh được đến, nó đào tạo sẽ sắc tâm được đó, hiểu cái này không? Nó diệt rồi nó yếu rồi, mà khi nó đứng yên nó trụ thì nó cũng đang yếu rồi, nó chỉ mạnh nhất khi nó vừa khởi nào lên thì nó mới tạo ra sắc tâm.
Tất tâm được sinh ra ở sát na sinh của tâm mà thôi, không ở sát na trụ và diệt của tâm. Bởi vì ở sát na trụ, tâm nó đã yếu, và sát na diệt, tâm nó đã chấm dứt. Thì ngay cái sát na, tiếng này nè, tiếng này nó ở, sát na trụ của tâm này. Ngay giai đoạn đầu,
đây là sinh sinh lên đúng không?
Sát na sinh của sắc pháp á, sắc sinh của sắc pháp ở lúc này,
cái ba sắc đặc biệt,
nó vừa sinh ra đúng không? Thì ngay lúc đó có cái sắc sinh đúng không? Có không?
Qua sát na thứ hai là sắc tiếng.
Nhưng mà tâm thứ hai mới ủng hộ mấy cái này, ủng hộ sắc tiếng á, sắc sinh sắc tiếng á, nó mới ủng hộ thôi. Nắm được chưa? Nói tóm lại quý vị nhắm dùm sư. Sắc ba nhân đây là ba sắc đặc biệt, mà ba nhân này phải là sắc đặc biệt do tâm tạo. Vật thực tạo không ảnh hưởng tới tâm, thời tiết tạo không ảnh hưởng tới tâm. Cho nên ba sắc đặc biệt do thời tiết và do vật thực tạo, không là sở duyên của sinh hữu duyên. Chỉ có ba sắc đặc biệt do tâm tạo mới là sở duyên của sinh hữu duyên.
Sắc bốn bốn nhân là gì? Dĩ nhiên rồi,
sắc bốn nhân chỗ nào là không có nó. Trong tâm có bốn bốn bất ly không, tám bất ly không? Trong tâm có tám bất ly không? Có không? Trong tâm không có tám bất ly hả? Sắc tâm không có tám bất ly hả? Sắc tâm có tám bất ly không? Nó có sắc thì không không?
Nếu như tâm ủng hộ sắc pháp sinh trước thì tám bất ly này có mặt đó, tại đó không?
Có không? Thì dĩ nhiên là sắc đây là bốn nhân. Hiểu chỗ này không?
Bây giờ ngon lên lại chúng ta nhớ điều gì? Nói sắc pháp thì nhiều cho là mình dễ hiểu thôi. Nói ra cho nó hiểu động kinh thôi. Nếu sinh hồn duyên ấy, là tâm nè. Sinh sao đúng không? Ủng hộ sắc tâm sinh trước. Thế thôi
đúng không? Sắc nghiệp nữa, nãy giờ nãy mình luận giả rồi, sắc nghiệp đâu có liên quan tới tâm đúng không? Sắc thời tiết cũng không liên quan tới tâm đúng không? Sắc thời tiết cũng không liên quan tới tâm á, thì chỉ còn có sắc tâm mới là sở duyên thôi đúng không? Chỉ có ba sắc đặc biệt của sắc tâm là sở duyên.
Thì kết luận lại đây nhé, sinh hậu duyên nghĩa là tâm sinh sau ủng hộ cho sắc tâm sinh trước.
Mà cụ thể là gì? Không phải hai thân ngữ biểu trì mà là ba sắc đặc biệt. Tại thân ngữ biểu trì cũng là sắc tâm, nhưng đồng sinh đồng diệt cho tâm. Đồng sinh đồng diệt thì nó không có ủng hộ được. Thì tâm vừa diệt nó cũng chấm dứt rồi, tâm thứ hai sinh lên nó đâu làm được gì đâu. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Thì chỉ còn tồn tại ba sắc đặc biệt thôi. Đời sống thân biểu tri, ngữ biểu tri là ba sắc na tự. Mà đời sống của ba sắc đặc biệt là 51 sắc na tự. Cho nên điều kiện này đáp ứng được sinh trước ở thời trụ để cho tâm sinh sau ủng hộ. Còn thân ngữ biểu tri tồn tại chỉ có ba sắc na mà thôi. Tức là đồng sinh với tâm cũng đồng diệt với tâm. Cho nên tuy là sắc tâm nhưng chỉ có ba sắc đặc biệt thì nó mới thuộc về sinh hậu duyên. Thân biểu tri, ngữ biểu tri không phải là sở duyên của sinh hậu duyên. Nắm được chưa? Nắm được chưa? Hết bài. Tuần sau chúng ta sẽ học tiếp tới tập hành duyên. Cái này cũng ghê lắm á.
Do sự hướng ra